Dự kiến sẽ có rất nhiều Kim Jong-un và Donald Trump phiên bản Việt xuất hiện trên phố xá Hà Nội trong những ngày sắp tới nhờ vào sáng kiến của một tiệm cắt tóc. Giữa lúc thủ đô Việt Nam đang tất bật chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim lần 2 sẽ diễn ra vào tuần tới, tiệm cắt tóc Tuấn Dương Hair Salon góp phần chào mừng thượng đỉnh bằng cách cho ra đời chương trình cắt tóc miễn phí cho bất cứ ai muốn có kiểu đầu giống như Tổng thống Mỹ Donald Trump hoặc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Chia sẻ về ý tưởng độc đáo của mình, chủ tiệm Lê Tuấn Dương nói với VOA.
Tôi được biết là cái chương trình cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un thì đi đến một cái quyết định vì hòa bình. Tôi là người Việt Nam, sống giữa thủ đô Hà Nội, thì là yêu chuộng hòa bình. Cho nên là tôi là nghĩ ra cái ý tưởng là mình sẽ đóng góp một chút phần sức của mình là để quảng bá cái hình ảnh về sự yêu mến hòa bình của người Hà Nội đối với toàn thể dân tộc Việt Nam cũng như là quốc tế.
Chương trình cắt tóc miễn phí kiểu đầu Trump Kim bắt đầu từ ngày 18 tháng 2 và kéo dài cho đến ngày 28 tháng 2, cũng là ngày kết thúc thượng đỉnh Trump Kim. Theo lời kể của ông chủ Lê Tuấn Dương, khách hàng đến tiệm cắt tóc miễn phí đa số chọn kiểu đầu Kim Jong-un hơn là kiểu đầu Donald Trump, vì kiểu tóc của Tổng thống Mỹ đòi hỏi phải có mái tóc hơi dài và phải nhuộm màu. Anh Dương cho biết, dù chỉ mới bắt đầu một ngày, nhưng chương trình cắt tóc đã nhận được rất nhiều hưởng ứng từ khách hàng và cả giới truyền thông.
Nên là người cắt thì mọi người rất là hào hứng, và hôm nay có rất nhiều các cái báo chí về các cái kênh tin tức về quốc tế cũng đến quay phim chụp ảnh ạ.
Cũng nhờ vậy mà thông điệp hòa bình của anh và gia đình có cơ hội lan tỏa ra thế giới. Anh Dương cho biết thêm.
Gia đình nhà tôi thì có hai ông chú liệt sĩ, bố tôi thì là thương binh, còn bà nội tôi thì là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chính vì điều đấy cho nên là tôi không hề có muốn chiến tranh nữa, mà qua cái chương trình như này tôi muốn lan tỏa cái thông điệp mà là đến tất cả mọi người trên thế giới là chúng ta nên yêu thương và yêu chuộng hòa bình thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều.
Tổng thống Donald Trump sẽ họp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội từ ngày 27 cho đến ngày 28 tháng 2. Hai bên dự kiến sẽ tiếp tục bàn thảo về mục tiêu và lộ trình dẫn đến giải trừ hoàn toàn hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, sau khi thượng đỉnh lần đầu ở Singapore vào năm ngoái bị đánh giá là không mang lại hiệu quả như mong muốn của các bên. Theo nhận định của các nhà phân tích, việc Việt Nam được chọn là nơi tổ chức thượng đỉnh cũng mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam, từ việc nâng tầm hình ảnh quốc gia cho đến các lợi thế về mặt đối ngoại, quan hệ quốc tế. Hiện Hà Nội đang tất bật chuẩn bị cho hội nghị được xem là một trong những sự kiện ngoại giao quan trọng nhất trong năm nay. Theo báo Tiền Phong, các lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn, khai thác bay tại sân bay Hà Nội hiện đã bắt đầu được triển khai ở cấp độ cao nhất để phục vụ và đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Cộng đồng những người sử dụng mạng xã hội và một số cơ quan báo chí ở Việt Nam chỉ trích việc công an tỉnh Điện Biên được khen thưởng sau vụ một cô gái trẻ bị bắt cóc, hãm hiếp và giết hại trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Tin tức trên nhiều tờ báo cho hay Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên hôm 18 tháng 2 tặng bằng khen và thưởng tiền cho các nhân viên công an sau khi họ điều tra bắt giữ 5 nghi phạm bị cáo buộc đã hãm hại nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên, 22 tuổi. Theo các bài tường thuật của báo chí trong nước, chị Duyên bị mất tích hồi chập tối ngày 4 tháng 2, tức 30 Tết, khi đi giao gà cho một người đặt mua qua điện thoại. Gia đình đã trình báo với công an địa phương ngay tối hôm đó, đồng thời nhờ họ hàng tìm kiếm suốt đêm và cũng đã cầu cứu trên mạng xã hội. 3 ngày sau khi chị Duyên bị mất tích, vào sáng hôm 7 tháng 2, tức 3 Tết, một số người dân thường đã phát hiện ra thi thể của chị ở một ngôi nhà hoang. Đến ngày 10 tháng 2, công an tỉnh Điện Biên bắt giam nghi phạm đầu tiên và trong 3 ngày 12, 15 và 16 tháng 2, công an tiếp tục bắt 4 nghi phạm khác theo các bản tin. Các nghi phạm khai với công an rằng cho đến chiều ngày 6 tháng 2, chị Duyên vẫn còn sống, các báo cho biết, dẫn lại thông tin từ một cuộc họp báo của công an. Đại diện của công an tỉnh Điện Biên nói với báo chí trong cuộc họp báo hôm 18 tháng 2, rằng sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, Công an thành phố Điện Biên tổ chức truy tìm. Tuy nhiên, không có thông tin rõ ràng cho biết việc tổ chức truy tìm đã bắt đầu từ ngày giờ cụ thể nào. Trên mạng xã hội, rất nhiều người ngay lập tức lên tiếng chỉ trích việc công an được khen thưởng sau vụ án thương tâm. Họ cho rằng công an đã không hành động đủ nhanh để có thể kịp thời cứu sống chị Duyên, còn việc truy bắt các nghi phạm sau khi án mạng đã xảy ra là việc đương nhiên phải làm. Trong số hàng trăm lời phê phán chỉ trích là những tiếng nói của các cây viết có nhiều ảnh hưởng như các nhà hoạt động Bạch Cúc, Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Tường Thụy, Lê Văn Dũng, nhà văn Đỗ Hoàng Diệu, nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, nhà báo tự do Đỗ Cao Cường, thầy giáo Đỗ Việt Khoa, nhà báo Hoàng Linh, v.v. Chủ đề này cũng được mổ xẻ tranh luận trong các diễn đàn nhật ký yêu nước bàn luận về kinh tế chính trị và góc nhìn báo chí công dân có tổng cộng trên 1 triệu thành viên. Các ý kiến tập trung vào chất vấn công an đã làm gì ở đâu trong gần 3 ngày cô gái trẻ bị 5 nghi phạm giam cầm và hành hạ. Những người chỉ trích công an cho rằng trong thời gian đó, nếu cơ quan điều tra làm việc gấp gáp, nghiêm túc, sử dụng thẩm quyền và năng lực của họ để lần theo các cuộc gọi điện thoại di động của nạn nhân và khoanh vùng, có thể chị Duyên đã được giải cứu. Những người có nhiều ảnh hưởng và cộng đồng mạng tiếp đến bày tỏ quan điểm rằng họ không đồng tình với quyết định khen thưởng, nhất là dành cho các nhân viên công an tỉnh Điện Biên. Nhiều hoạt động Nguyễn Tường Thụy viết trên Facebook một cách thẳng thắn rằng ông thấy không nên thưởng cho ban chuyên án vụ này mà cần kỷ luật. Ông đưa ra lý do cho lập luận của mình rằng công an đã chậm trễ không tích cực nên dẫn đến việc chị Duyên bị giết dù công an đã được trình báo về việc chị bị mất tích từ rất sớm. Chung một góc nhìn, nhà hoạt động Lê Văn Dũng hay còn gọi là Dũng Vô Va viết: "Tôi cho rằng lãnh đạo Bộ Công an cần xem xét lại việc Điện Biên vội vã khen thưởng cho tập thể và các cá nhân tham gia vụ án này. Người dân phát hiện ra hiện trường vụ án và báo thì công an mới biết, vậy đó không phải là công của cơ quan điều tra." Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu và nhà giáo Đỗ Việt Khoa bày tỏ ý kiến rằng thay vì nhận thưởng, công an Điện Biên nên xin lỗi gia đình nạn nhân, xin lỗi nhân dân, xin lỗi cấp trên vì đã không cứu được cô gái. Gay gắt hơn, nhà hoạt động Bạch Cúc đặt câu hỏi là các nhân viên công an không biết nhục và không bị lương tâm cắn rứt hay sao, mà còn hớn hở vỗ tay nhận bằng khen và tiền thưởng. Nhìn chung, cộng đồng mạng đánh giá rằng sau khi nạn nhân đã bị giết, việc công an điều tra bắt giữ các nghi phạm vài ngày sau đó là công việc thuộc trách nhiệm của họ, được trả lương bằng tiền thuế của người dân, trong đó có cả phần thuế của gia đình nạn nhân. VOA đã liên lạc với ông Hồ Sĩ Tiến, cựu cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, để hỏi ông liệu những lời bình luận của công chúng về hoạt động nghiệp vụ của Công an Điện Biên có công bằng hay không. Song cựu thiếu tướng công an chỉ trả lời ngắn gọn với VOA.
Không biết gì đâu, hỏi nhà thôi.
VOA cũng cố gắng liên lạc với Công an Điện Biên để lắng nghe ý kiến từ phía họ, song không kết nối được. Không chỉ có những tiếng nói trên mạng xã hội, hai báo lớn là Thanh Niên và Tuổi Trẻ cũng đã đăng bài viết tỏ ý không đồng tình về việc công an Điện Biên được khen thưởng. Bài viết trên Thanh Niên có tựa đề "Vụ sát hại nữ sinh ở Điện Biên sao có thể nhận thưởng trong nỗi đau của gia đình nạn nhân?" Còn bài trên Tuổi Trẻ mang hàng tít "Vụ cô gái giao gà dân phát hiện sao khen thưởng lực lượng phá án?" Lúc này, giới luật sư nhận định rằng cả 5 nghi phạm trong vụ cô gái giao gà bị hấp hiếp và sát hại đều có thể phải đối diện với mức án tử hình. Những kẻ này đều đã thực hiện những hành vi man dợ, mất nhân tính nên cần loại bỏ chúng khỏi đời sống xã hội, các luật sư nói với một số tờ báo trong nước.
Một quan chức cấp cao của Bắc Hàn đã tới Việt Nam và đi xem xét các khu vực gần 2 nhà máy sản xuất điện thoại thông minh thuộc sở hữu của công ty Samsung ở Hàn Quốc. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn các nguồn tin hôm 17 tháng 2 đưa tin rằng ông Kim Chang-son, vốn trên thực tế được coi là chánh văn phòng của ông Kim Jong-un và các quan chức khác, đã tới Hà Nội hôm 16 tháng 2 để kiểm tra công tác hậu cần cho cuộc họp thượng đỉnh lần 2 giữa lãnh tụ Kim Jong-un và Tổng thống Trump vào ngày 27 và ngày 28 tháng 2. Theo Yonhap, phái đoàn của ông Kim Chang-son rời nhà khách của chính phủ Việt Nam ở Hà Nội vào lúc 7 giờ sáng ngày 16 tháng 2 và đi tới tỉnh Bắc Ninh, nơi đặt dây chuyền lắp ráp điện thoại thông minh của Samsung. Hãng tin của Hàn Quốc dẫn các nguồn tin nói rằng nhóm này đã lái xe vòng qua các khu vực nhà máy và đánh giá các tuyến đường đi xuất phát từ Hà Nội. Ngoài ra, phái đoàn này cũng đi thăm tỉnh Thái Nguyên, nơi đặt một nhà máy sản xuất điện thoại thông minh khác của Samsung. Chuyến đi thị sát trên được thực hiện trong khi có tin rằng ông Kim Jong-un có thể tới thăm một trong các nhà máy của Samsung ở Việt Nam. Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời các nguồn tin nói rằng ông Kim sẽ tới Việt Nam vào ngày 25 tháng 2, hai ngày trước khi gặp Tổng thống Trump. Bản tin của hãng tin Anh nói thêm rằng ông Kim sẽ tới thăm tỉnh Bắc Ninh và thành phố cảng Hải Phòng.
Gia đình nghi can Đoàn Thị Hương mong ông Kim Jong-un giúp. Gia đình cô Đoàn Thị Hương, nghi can người Việt trong vụ ám sát anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Kim Jong-un, mới lên tiếng kêu gọi chủ tịch của Bắc Hàn giúp đỡ cô. Ông Đoàn Văn Thạnh, bố của Hương, nói với Reuters, ông Kim Jong-un sắp tới Việt Nam thì gia đình cũng mong muốn ông giúp đỡ gia đình để cho Hương được về sớm nhất. Từ ngôi nhà đơn sơ tại tỉnh Nam Định, ông Thạnh hôm 15 tháng 2 cho hãng tin Anh biết thêm rằng con gái mình đã gọi điện về nhà trước Tết và đã nói với mọi người trong nhà cầu nguyện cho cô. Cô Hương 30 tuổi cùng với một nghi can Indonesia bị cáo buộc sử dụng chất độc thần kinh VX để ám sát ông Kim Jong Nam tại phi trường ở thành phố Kuala Lumpur ở Malaysia. Vụ xét xử các nghi can đã bị hoãn hồi tháng 1 và nhiều khả năng sẽ kéo dài tới hết nửa năm 2019. Bà Nguyễn Thị Vì, mẹ kế của cô Hương, nói với Reuters, tôi cũng chả biết nhắn gì. Nếu mà ông Kim Jong-un có sang thì cũng nhờ ông ấy giúp đỡ cháu. Thủ phạm nó trồng cháu vào, chứ còn nó không dám làm như vậy. Thôi thì cũng nhờ ông ấy giúp đỡ. Theo Reuters, các luật sư bào chữa nói rằng cô chỉ là một con túc thí trong vụ việc có động cơ chính trị liên quan tới nhiều nghi phạm tại Đại sứ quán Bắc Hàn ở Kuala Lumpur. Cô Hương cũng như nghi can Indonesia từng nhiều lần nói rằng hai cô cứ nghĩ mình tham gia một chương trình thực tế trên truyền hình. Anh Đoàn Văn Bình, anh trai của cô Hương nói, nó xảy ra chuyện như thế này thì gia đình chúng tôi và tất cả mọi người không ai mong muốn cả. Nói thật sự như thế, chỉ mong muốn là làm sao cái sự thật được làm rõ để em tôi càng về nhanh càng tốt. Bình Nhưỡng đã bác bỏ cáo buộc của các quan chức Hàn Quốc và Mỹ rằng chính quyền của ông Kim Jong-un có dính líu tới vụ ám sát người anh trai cùng cha khác mẹ của ông. Ông Kim dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội vào hai ngày 27 và 28 tháng 2.